Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc tại tỉnh Bắc Cạn. Công điện khẩn về ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Cục thuế Hà Nội thu hơn 9.600 tỷ đồng từ thương mại điện tử. Hà Nội thêm hơn 3.300 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Ứng viên Thủ tướng Thái Lan sẽ rút lui nếu tiếp tục thất bại. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Cạn chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm một số các cơ sở kinh tế xã hội, khảo sát các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Khảo sát điểm đầu của dự án tại huyện Chợ Mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Bắc Cạn và các đơn vị thiết kế đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư sớm, triển khai xây dựng tuyến đường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mở ra không gian phát triển mới. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, Thủ tướng đề nghị kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng tuyến đường. Thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, Thủ tướng ân cần thăm hỏi các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, chúc người bệnh yên tâm điều trị, sớm khỏi bệnh. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2023 và kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thăm di tích lịch sử Nà Tu ở huyện Bạch Thông và dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích. Thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi, có hai con là liệt sĩ ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Thủ tướng Chính phủ mong mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, vận động bà con lối xóm thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quê hương giàu mạnh. Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế ở phường An Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thăm tặng quà các gia đình chính sách tại địa phương. Trong không khí trang nghiêm, sau khi thỉnh chuông tại Tháp Chuông Hòa Bình, dâng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm trong Nghĩa trang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã nghiêng mình tưởng niệm hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và trao quà cho ông Nguyễn Minh Lực, gia đình thờ cúng liệt sĩ Tôn Thất Cảnh, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, chính trị viên đầu tiên của Công an Thừa Thiên Huế. Thăm tặng quà thương binh Trần Bá Lưu, thương tật 71% trong thời kỳ kháng chiến, đã tham gia bảo vệ khu ủy khu 5, giải phóng miền Nam, tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Tại các gia đình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, luôn thực hiện tốt nhất các công tác đền ơn đáp nghĩa. Chủ tịch Quốc hội mong các gia đình kế tiếp truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, tích cực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 04 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành, ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các bộ ban ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Nội dung công điện nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 14 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Hồi 16 giờ ngày 14 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới đây, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết được các vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thưa quý vị, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đến ngày 14 tháng 7, đã có 72 trên tổng cộng 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. 72 dự án này có tổng công suất trên 3.931 MW, trong đó có 60 dự án, tổng công suất là 3.331, đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá đã được Bộ Công Thương ban hành. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán với 58 trên tổng cộng 60 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án với tổng công suất là 3.181 MW. Hiện có 14 nhà máy, phần nhà máy với tổng công suất 686,12 MW đã hoàn thành thủ tục vận hành thương mại, phát điện thương mại lên lưới. Cũng theo EVN, hiện vẫn còn 13 dự án với tổng công suất 802,7 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán. Đánh giá về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường tiếp tục trạng thái trầm lắng, mặc dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay, nhưng hoạt động tại thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động trở lại. Số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế, Tài chính, Bất động sản, Đất xanh cho thấy, nguồn cung mới tại Hà Nội giảm 91%, và tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 89% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới chỉ đạt khoảng 500 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án nhỏ lẻ, có tính chất thăm dò thị trường. Về diễn biến thị trường 6 tháng cuối năm 2023, các chuyên gia bất động sản của Đất Xanh Service đưa ra hai kịch bản dự báo. Thứ nhất là kịch bản kỳ vọng, nguồn cung tăng nhẹ, lãi suất giảm nhẹ về quanh mức 11-13%, giá bán đi ngang, trong khi tỷ lệ hấp thụ tăng từ 20-30%. Thứ hai là kịch bản thách thức, nguồn cung sẽ tiếp tục giảm thêm 20-30%, lãi suất tiếp tục giữ ở mức cao hơn 14%, giá bán giảm từ 10-20%. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế thành phố Hà Nội thu từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử khoảng hơn 9.600 tỷ đồng. Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm thực hiện 207.900 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán pháp lệnh, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Ban hành 622 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hoàn thuế là 3.000 tỷ đồng, tăng 583 tỷ đồng, tương ứng với 23,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, thực hiện 217 quyết định thanh kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Số thuế không được hoàn là 97 tỷ đồng. Số thuế truy hoàn, phạt qua thanh kiểm tra là 10 tỷ đồng. Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo đúng quy định về việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần. Đến thời điểm này, 5.077 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký triển khai thành công. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, từ nguồn vốn vay ủy thác của thành phố, Hội nông dân thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện 13 dự án cho 153 hộ vay để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất đồ gỗ. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thị xã và các xã phường là hơn 1,2 tỷ đồng cho 66 hộ vay. Hiện tại, tổng dư nợ từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn thị xã đạt hơn 25 tỷ đồng, dư nợ cho vay tại các ngân hàng hơn 160 tỷ đồng. Nhìn chung, các hộ vay vốn ưu đãi đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả. Nhiều hộ có thêm vốn đầu tư sản xuất, mở rộng ngành nghề, hộ thiếu vốn, hộ nông dân nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thu hút được đông đảo nông dân tham gia tổ chức hội. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động để tăng nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức kiểm tra hoạt động vay vốn và chương trình phối hợp với các ngân hàng tại 100% đơn vị các cơ sở hội, đôn đốc các hội viên nộp phí gốc đúng hạn, hướng dẫn kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự án vay, quay vòng vốn và xây dựng các dự án cho vay vốn theo mô hình chi hội, tổ hội, kinh tế tập thể. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tháng 6 năm 2023 tăng 0,11% so với tháng 5 và giảm 0,23% so với cùng kỳ của năm 2022. CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 1,22% so với bình quân của cùng kỳ năm ngoái. Và như vậy, diễn biến thị trường trong 6 tháng nói riêng và từ đầu năm đến nay không có nhiều biến động, đặc biệt không có đột biến nào có thể đẩy CPI tăng cao. Thời tiết thuận lợi, nguồn cung nông sản dồi dào, rực mùa không tăng lên, giá không đổi, thậm chí giảm. Hiện thị trường giá gà ta hiện ở mức 115.000 đến 120.000 đồng một kg, giá gà công nghiệp ở mức từ 70.000 đến 85.000 đồng một kg, giảm từ 5 đến 10.000 đồng một kg. Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các chương trình kết nối, đưa hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội, đưa nông sản vào hệ thống phân phối hiện đại nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường Hà Nội. Thành phố cũng triển khai các chương trình khuyến mại tập trung, vừa kích cầu tiêu dùng, vừa cung ứng hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp đến người tiêu dùng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký quyết định số 1234 giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho 34 cơ sở giáo dục tuyển sinh 72 lớp với tổng chỉ tiêu là 3.339 học sinh lớp 10. Cụ thể, có 27 trường trung học phổ thông được giao bổ sung 65 lớp với 2.934 học sinh. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Phú Xuyên, Gia Lâm và Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa, Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn với tổng chỉ tiêu là 7 lớp với 405 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho hai trường là trường Cao đẳng nghề Long Biên tăng một lớp với 65 học viên và trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tăng một lớp với 50 học viên. Một thông tin khác, huyện đoàn Gia Lâm phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 250 cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã cụm Nam Đuống nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Qua việc khám sức khỏe, đo huyết áp, khám mắt, chụp X-quang, thử tiểu đường, giúp các bác sĩ phát hiện bệnh sớm, đồng thời tư vấn bảo vệ sức khỏe để các cựu thanh niên xung phong có hướng điều trị kịp thời, hiệu quả. 100% cựu thanh niên xung phong đến khám đều được cấp miễn phí thuốc điều trị bệnh và thuốc bổ. Tại chương trình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao 10 suất quà cho hội viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lâm cũng vận động nhà hảo tâm là gia đình Thiện Tâm Duyên trao 250 suất quà, tổng trị giá 70 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong. Sáng qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Oai tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 120 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Liên Châu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại buổi khám bệnh, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai thực hiện tư vấn sức khỏe, tổ chức khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội tổng hợp thực hiện siêu âm, điện tim, đo huyết áp và cấp phát thuốc miễn phí. Đây cũng là dịp bệnh viện, chính quyền địa phương đưa công tác khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách trở thành phong trào sâu rộng trong toàn huyện. Cũng tại buổi khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Oai và Ủy ban Nhân dân xã Liên Châu đã tặng quà cho một số các đối tượng chính sách, người có công ở trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tri ân người có công với cách mạng là đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong những ngày tháng 7 ý nghĩa này, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, những thương binh bệnh binh, gia đình chính sách ở trên địa bàn.
Sau hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đến nay quận Hà Đông có tổng số 18.290 người có công với 3.402 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức kinh tế và nhân dân toàn quận đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực chăm lo tới những người có công với cách mạng, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hàng năm vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngoài việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của thành phố kịp thời, đầy đủ đến các đối tượng chính sách, quận và 17 phường đều tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, như tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho người có công, phát động xây dựng quỹ, đền ơn đáp nghĩa, duy trì và tổ chức tốt công tác điều dưỡng đối với người có công, tặng sổ tiết kiệm, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân gia đình chính sách người có công. Bà Đỗ Thị Minh Loan, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Hà Đông cho biết.
Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, các cấp các ngành của quận Hà Đông đã tập trung tổ chức rất là nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân đối với những người có công và các gia đình liệt sĩ đã cống hiến cái tuổi trẻ của mình, cống hiến xương máu của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn quận đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1 tỷ 700 triệu đồng, đạt 170% kế hoạch của thành phố giao. Về quà tặng thì ngoài 5,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để tặng quà của Chủ tịch nước, của thành phố và của quận thì các ngành đoàn thể, các phường của quận cũng đã huy động rất là nhiều cái nguồn lực xã hội hóa để tặng trên 4.200 suất quà trị giá trên 800 triệu đồng.
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, huyện Thường Tín đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo cho các ngành chức năng phối hợp với các tổ chức cá nhân, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các thương bệnh binh, thực hiện đầy đủ việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người có công, cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho người có công và thân nhân của họ. Ông Trần Đức Cầu, cựu chiến binh xã Duyên Thái, huyện Thường Tín cho biết.
Do tuổi tác do bệnh tật thì cái trên là như thế này là sự quan tâm của Đảng, nhất là rất quan tâm đến chúng tôi là những đối tượng của xã hội tham gia công cuộc kháng chiến trong thời gian những năm sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và chống Mỹ cứu nước.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, Bệnh viện Quân y 354 đã tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Theo đó, các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 thăm khám tổng quát, siêu âm, điện tim và cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời được tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn cách sử dụng thuốc hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp để phòng và điều trị một số bệnh thường gặp. Đại tá Nguyễn Ngọc Du, chính ủy Bệnh viện Quân y 354 cho biết.
Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ thực hiện khám và cấp thuốc tặng quà cho 4 phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các cái hoạt động này thì nó có cái ý nghĩa rất là thiết thực với cái mục tiêu của chúng tôi là để thực hiện tốt cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các cái đối tượng chính sách.
Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 67 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Theo kế hoạch, thành phố sẽ vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng 1.254 sổ tiết kiệm tình nghĩa, tu sửa nâng cấp 53 công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ tu sửa nâng cấp nhà ở đối với 143 hộ gia đình người có công, dự kiến trao 121.200 suất quà tới các đối tượng với tổng kinh phí hơn 192,8 tỷ đồng nhằm tri ân những hy sinh mất mát to lớn của các thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công.
Dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lũ, nóng kén vàng như lũ, tròn vành một góc trời.
Dòng sông Đà quê anh.
Trên dải đất hình chữ S gấm hoa, từ thuở dựng nước đến nay, những dòng sông vẫn miệt mài theo tháng năm, bồi đắp phù sa, ấp ôm đất nước. Mỗi dòng sông đều mang trong lòng hồn thiêng sông nước. Khí thiêng đó luôn tiềm ẩn trong hoài niệm và ký ức của mỗi con người, trong nhiều áng văn thơ, câu hò, điệu lý và làm nên văn hóa những dòng sông Việt. Xin mời quý vị và các bạn bước vào không gian dạt dào mà sâu lắng của chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 4 với chủ đề Khúc hát những dòng sông. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 sóng phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Dòng sông quê.
Dòng sông quê anh.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mùa hè là mùa của những chuyến đi chơi và những chuyến trải nghiệm. Tuy nhiên, không mấy ai biết rằng, chính thời điểm này, những căn bệnh đường hô hấp lại có cơ hội để hoành hành, nhất là khi thời tiết nắng nóng liên tục nhiều tuần qua tại các tỉnh thành phía Bắc. Để phòng bệnh hô hấp, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chú ý chế độ dinh dưỡng, uống đủ nước, khi dùng điều hòa để làm mát nên có thời gian mở cửa để không khí được lưu thông, tránh tạo môi trường phòng kín có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, mọi người có thể tiêm phòng cúm hàng năm để phòng một số chủng virus cúm hay gặp. Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhau, cụm công nghiệp Ngọc Liệp với hơn 200 người tham gia diễn tập. Tình huống giả định, lúc 9 giờ 10 phút, xảy ra cháy tại nhà kho của công ty này có địa chỉ tại km 22 đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Đám cháy phát triển tại khu vực tầng 2 nhà kho thành phẩm. Sự cố cháy gây ra lượng khói lớn bao phủ nhà kho, làm che khuất lối thoát nạn, gây hoảng loạn cho các cán bộ, công nhân viên làm việc trong kho thành phẩm. Trong kho chứa nhiều chất dễ cháy như bao bì, giấy, nhựa, hàng hóa, thiết bị điện, đám cháy bùng phát mạnh. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và bảo vệ công ty đã nhanh chóng cắt điện khu vực có cháy, sử dụng các trang thiết bị như bình chữa cháy xách tay, máy bơm nước để chữa cháy ban đầu. Đồng thời, đội phòng cháy chữa cháy của công ty gọi 114, báo cho công an huyện Quốc Oai và lực lượng y tế 115 đến phối hợp xử lý. Kết quả sau 40 phút, đám cháy được khống chế, không bị cháy lan sang các khu vực liền kề. Các lực lượng chức năng cũng đã cứu được 15 công nhân bị mắc kẹt và hướng dẫn thoát nạn cho các công nhân đang làm việc trong khu vực xảy ra sự cố. Việc triển khai diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhau giúp nâng cao ý thức về phòng tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy nổ tại khu công nghiệp. Đồng thời, việc diễn tập nhằm tăng cường khả năng trực, sẵn sàng, ứng phó, xử lý với các tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phương tiện tại chỗ. Thưa quý vị, theo thống kê, Thường Tín có quần thể di tích lịch sử văn hóa đồ sộ. Toàn huyện có 462 công trình tôn giáo và tín ngưỡng, trong đó có 126 di tích được xếp hạng. Thường Tín không chỉ nức tiếng là đất danh hương mà còn là đất trăm nghề. Có 126 làng cổ có nghề, có 48 làng được công nhận làng nghề truyền thống, một làng nghề được công nhận là làng nghề Hà Nội. Thường Tín có 4 điểm du lịch làng nghề được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận, đó là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, điểm du lịch làng nghề Sơn Mài Hạ Thái, điểm du lịch làng nghề Lược Sừng Thụy Ứng, điểm du lịch làng nghề Mộc Cao Cấp Vạn Điểm. Để phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, huyện Thường Tín đã đầu tư tu bổ nhiều di tích với hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2022, huyện hỗ trợ tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp đối với 12 di tích với tổng số tiền là hơn 7,6 tỷ đồng. Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Phát biểu với các phóng viên sau các hội nghị ở Jakarta, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã khẳng định Mỹ tiếp tục cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuyến đường quan trọng đối với thương mại và kết nối toàn cầu, ủng hộ đàm phán của ASEAN về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Pita nói sẽ rút khỏi cuộc đua vào ghế Thủ tướng Thái Lan nếu vẫn thất bại khi Quốc hội nước này bỏ phiếu vòng 2 vào tuần sau. Ông Pita, 42 tuổi, đang dẫn dắt Liên minh 8 đảng đối lập Thái Lan, chiếm 313 ghế trong số 500 ghế tại Hạ viện. Để trở thành Thủ tướng Thái Lan, ông cần giành được tối thiểu 376 phiếu từ 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 13 tháng 7, với 705 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, Ông Pita giành được 324 phiếu thuận, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng, không đủ số phiếu cần thiết để trở thành thủ tướng. Ngày hôm qua, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã nêu đề xuất 3 điểm về bảo vệ an ninh và ổn định châu Á-Thái Bình Dương. Đề xuất được ông Vương Nghị đưa ra gồm có: thứ nhất là tôn trọng sự cởi mở và toàn diện, thúc đẩy an ninh chung thông qua tham vấn rộng rãi và chia sẻ lợi ích. Thứ hai là bảo vệ các quy tắc khu vực và thúc đẩy an ninh toàn cầu. Thứ ba, ông Vương Nghị kêu gọi tăng cường hợp tác thực chất và sự tin cậy lẫn nhau về an ninh. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm ở Biển Đen sau khi phát hiện một quả thủy lôi nghi của Ukraine trôi giạt gần tuyến đường vận chuyển ở vùng biển này. Trong tuyên bố đưa ra, Moscow kêu gọi tất cả các tàu thuyền đi trên tuyến đường vận chuyển ở phía Tây Bắc, Biển Đen, nên thận trọng trước nguy cơ tiềm ẩn do thủy lôi gây ra. Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt những điều rất bất hạnh nếu nước này không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên. Bà Kim cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả thoải mái hơn cả về phương thức lẫn quy mô với nỗ lực của Washington để tăng cường sự hiện diện các khí tài chiến lược tại bán đảo Triều Tiên. Bà tuyên bố Triều Tiên sẽ xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Nhật Bản diễn ra hôm 13 tháng 7 ở Bruxelles, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Ursula von der Leyen, cho biết cơ quan này đã dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm từ Nhật Bản sau sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima. Việc dỡ bỏ các biện pháp bắt nguồn từ kết quả tích cực của các cuộc kiểm tra do phía Nhật và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thực hiện đối với các sản phẩm nhập khẩu từ quốc gia này. Giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng, 9 người bị thương và 10 người vẫn đang mất tích do các trận mưa lớn trút xuống ở nhiều khu vực nước này trong những ngày qua. Trong khi đó, tại thành phố miền Trung Jeonju, nhà chức trách đã giải cứu được 9 người. Khoảng 6.400 người dân ở huyện miền Trung Gosan đã được sơ tán khi đập Gosan bắt đầu tràn vào khoảng 6 giờ 30 sáng. Nhiều ngôi làng ở khu vực thấp hơn gần đập này đã bị ngập lụt. Các con đường và cầu nối giữa các làng đã bị chìm trong nước khiến một số các người dân bị cô lập. 13 thành phố và quận huyện trên cả nước cũng bị mất điện. Mỹ và nhiều nước châu Âu đang hứng chịu thời tiết nắng nóng cực đoan, một số nơi phát cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao. Đợt nắng nóng cực đoan bắt đầu tấn công nhiều quốc gia Nam Âu từ ngày 13 tháng 7. Cơ quan Vũ trụ châu Âu, đơn vị sở hữu nhiều vệ tinh theo dõi nhiệt độ biển và đất liền, cho biết Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ba Lan đều bị ảnh hưởng trong đợt sóng nhiệt này. Quốc gia này đã phát cảnh báo đỏ về nhiệt độ ở 10 thành phố, trong đó có Rome, Florence, Bologna. Nhiệt độ ở châu Âu tuần sau có thể phá kỷ lục lên là 48,8 độ C, được ghi nhận tại Sicily hồi tháng 8 năm 2021.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Lần gặp thứ hai tại VBA 2023, Đà Nẵng Dragons và Nha Trang Dolphins có vị thế hoàn toàn trái ngược. Nhờ hai chủ lực là Jairus Holder và Jermaine Marrow, sau hiệp đầu tiên, Đà Nẵng Dragons giữ được thế cân bằng với Nha Trang Dolphins với tỷ số 14-18. Bước vào hiệp đầu thứ hai, Nha Trang Dolphins bắt đầu tăng tốc. Từ những đường truyền sắc bén của Madarius Gibbs, hai tiền phong là Robert Sampson và Dominic Thamm đều có vị trí thuận lợi để dứt điểm ở khu vực cận rổ, giúp cho đội khách dẫn 43-35 sau nửa đầu trận đấu. Ở thời gian hiệp 3, William Trần đã giúp Đà Nẵng Dragons đưa thế trận về thế cân bằng 63-66. Khi thời gian chỉ còn hơn 1 phút và khoảng cách là 14 điểm, cả hai đội đều bắt đầu rút các trụ cột ra ngoài để dàn cầu thủ dự bị kết thúc trận tranh tài với tỷ số 86-76 nghiêng về phía Nha Trang Dolphins. Sau trận này, Nha Trang Dolphins chính thức lên lại vị trí nhì bảng, còn Đà Nẵng Dragons xếp cuối sau khi nối dài mạch thua đến con số 8. Tại vòng 1 giải Golf Scottish Open 2023, các tay golf đã có sự phân hạng rõ rệt khi golfer An Byung-hun đã vươn lên dẫn đầu với thành tích 61 gậy, đạt tổng điểm âm 9 và kết thúc vòng đấu mở màn với một cú putt birdie ở hố số 9. Đây được coi là ngày thi đấu hay nhất của tay golf người Hàn Quốc kể từ khi anh bắt đầu tham dự PGA Tour. Davis Riley đã phải chơi trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng điều đó không thể ngăn cản anh giành được birdie và chỉ theo sau vị trí dẫn đầu 2 gậy. Rory McIlroy cũng có khởi đầu tương đối tốt sau khi nghỉ thi đấu 2 tuần. Anh có được một eagle, 6 birdie và 2 bogey để kết thúc vòng đấu với điểm số 64 gậy. Rory cùng với Thomas Dietry xếp đồng hạng 3. Đây là lần thứ 7 tay golf người Bắc Ireland thi đấu ở Scotland mở rộng tính từ năm 2008. Anh chưa lần nào về trong top 10 ở giải đấu này và từng bị cắt loại vào năm 2021.
Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 7 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28, cao nhất 34 đến 36 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36, thấp nhất 26 đến 28 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.